Rồi cái phần trước mà mình học cái phần trước phải không? Phần trước pháp giải thích hết chưa? Rồi chữ nào nữa không? Chuyển pháp luân tứ đế độ năm cần như để chứng được đạo quả. Thì đạo quả là biết rồi ha, bên cái đạo quả nó có bao nhiêu ha. Rồi một là cái chữ tỳ kheo mà họ giải thích. Nhưng tiên chỉ được khai ngộ. Rồi bây giờ mình học tới tứ đế. Tứ đế thì quý vị có phát cho những một tờ tứ đế rồi đó. Vậy là cái tờ đó ra coi. Tứ đế trong đó trong phần đó, cái lần mà đưa cái gì đó là toàn đạo đế thôi. Cho nó thật sự nó không có đủ tứ đế. Thấy không? Có tờ đó, thấy không? Có tờ mới đạo đế thôi. Ba phẩm này, 37 phẩm đạo.
Dạ, có, 37 phẩm đạo.
Nó không có đủ, nó không có đủ. Giờ bạn thấy là cái này nó phần kia.
À, bây giờ nếu mà học mình học về cái giáo lý nguyên thủy á, thì giáo nó thể có hai giáo lý. À, các vị bên thánh thanh văn á, thường thường là như đưa hai giáo lý đó mà họ tu mà tất cả quả là án. À, một là tứ đế. À, hai là thập nhị nhân duyên. À, nhưng mà đắc quả tứ đế đó thì nó đắc quả là hán. À, cái này thực sự rất trong thời Đức Phật á, thì đắc thập nhị nhân duyên thì cũng là a la hán. À, nhưng mà là cái này là thánh á, nếu mà đọc bằng nên thành thánh á, thì cái này có là thánh thanh, nó thánh duyên giác a la hán, nhưng mà nó gọi duyên giác tức là giác ngộ được để biết thập nhị nhân duyên. Đời không có Phật á, đời có Phật á thì Phật thấy lấy cái thật Phật á, Phật thấy được cái chân lý này trước ra là Phật á, thì mà Phật giác chứng ngộ ở dưới cầu đề đó là Phật thấy được lý tứ đế. À, là Phật thuyết ra. À, đời không có, rồi sau đó là Phật có những lúc thì Phật thuyết thập nhân duyên, nhưng mà đời không có Phật á thì cái lý tứ đế này là không có ai tiết lộ hết trơn á. Tức là lý tứ đế có, giờ nó có nhưng mà người ta không có thấy, không có biết, người ta không có giảng. Thấy không? Thì lúc đó đó thì có những một số người là có Phật, có một số người nương vào nhân và duyên mà giác ngộ, nương vào nhân thấy nhân duyên rồi giác ngộ được cái tánh vô thường, cái tánh cho đoạn định tánh vô thường vô ngã. Thì một cái đời không có Phật á thì người nương vào cái nhân duyên cái giác ngộ thì cái đó nó gọi là cũng là thánh duyên giác, nhưng mà không thuộc thanh văn. Cái này là hai loại này là thanh văn. Thanh văn tức là những người mà nương vào cái sự nghe pháp mà giác ngộ, hay gọi là thanh văn. À, thì cái thánh duyên giác này đó gọi là thánh duyên giác thôi, tại vì nó nương những dần nhiên mà giác ngộ, nhưng mà đắc cái quả rồi vẫn là a la hán,
đắc quả của a la hán
chẳng là a la hán đó. Nhưng mà đời mà không có Phật á thì có một số vị cái căn tánh họ chín mùi rồi đó, họ thấy cái lá cây rơi ha, thấy một người chết gì đó, họ ngộ được cái nhân duyên vô thường, vì tại sao nhân cái gì sanh diệt sao họ quán rồi họ ngộ được cái lý này. Đời không Phật là chỉ có người ngộ được cái lý này. Nhưng mà thường thường không ai tu cái này, tu qua cái này thôi, nhân duyên là dễ nhất. Thành ra khi họ giác ngộ đó thì nó gọi là đức chi Phật. Tiếng Tàu nó dịch là bậc giác Phật. Bậc giác Phật tức là một cái bậc mà chỉ có thể tự mình giác ngộ được thôi. Bậc là một mình à. Nó là một mình giác ngộ mà không giác ngộ người khác được, thành ra đúng ra nghĩa ra nó không có nghĩa là đúng là Phật. Phật mình học rồi. Nó có ba cái là tự giác tha, giác thành viên mãn. Cái này độc giác thôi. Sao thì đời con Phật vẫn có những gì này, họ tự động họ thấy được, thì họ căn cứ vào cái lý nhân duyên, chưa chắc đủ 12 nhân duyên. Có thể thường thường trong cái gì mà nghiên cứu về giáo lý Nam Tông á, từ đôi lúc Phật nói hai, đôi lúc Phật nói hai thôi, về nhân và duyên thôi, đôi lúc Phật nói ba, đôi lúc Phật nói bốn, đôi lúc Phật nói năm. Cha nói bốn nhà như là những gì nhân rồi duyên rồi sở duyên rồi tăng thượng duyên gì dục duyên gì đó, vậy cái kia đâu mới gì đó, nhưng đại khái là thường thường là cái thông thường nhất của mà Phật thuyết á là cái thập nhị nhân duyên. Thì mình biết cái căn bản này thôi, thì mình học với cái này thì mới tính. Cái này học tứ đế, đây nhắc tứ đế, học tứ đế. À, tức là biết thập nhị nhân duyên á, tức là không phải là chỉ có bất chi Phật không, còn có những thánh duyên giác, a la hán họ vẫn thể quán này, họ đắc quả. Cho đời không Phật á thì họ giác ngộ được thì gọi là bậc giác Phật.
Bích Chi Phật với Độc Giác Phật là
nó một nghĩa. Là Bích Chi là tiếng Phạn, Bích Chi là cái tiếng gì đó, nó gọi tiếng gì đó, nó dịch cái nghĩa tiếng gì, Pratia, Uka gì tôi quên rồi. À, nó dịch cái âm á, dịch cái âm đấy là Bích Chi.
Bích Chi Phật.
Bích Chi không có nghĩa gì trơn, đấy là cái âm.
Độc Giác Phật.
À, rồi dịch nghĩa ra là Độc Giác vậy thôi. Thì lý tứ đế nó gồm có bốn phần. Tứ đế người ta gọi là tứ thánh đế, hay là những cái lý chân thật người ta đánh được tắt thánh thánh tứ diệu đế, hay những cái kiến chân lý mà sự thật thật là hay huyền diệu phải không? À, tứ chân đế, à, chữ chân đế tức là những lý chân thật, hay là nói tắt lại là tứ đế. Cái chân đế cái thực sự ra cái lối suy luận của tứ đế là căn cứ là số suy luận của người thường. Thấy không? Nhưng mà cái chân lý mà đặt ở trong đó là cái giải quyết cái vấn đề đó, là giải quyết cái bậc trí của bậc giác ngộ thôi. Chẳng hạn như bác sĩ á, nó muốn khám bệnh á, nó cũng tìm nguyên nhân. Ví dụ như thấy cái bệnh thì lợi là bệnh là cái trạng thái hiển nhiên của một cái, cũng như là khổ vậy đó. Rồi có nguyên nhân của bệnh, thấy không? Cái này là nguyên nhân bệnh, thì đây là tập. Thì cái này là cũng là một cái chân lý, một cái lối suy luận rất là bình thường. Ở ngoài đời họ có suy luận rồi, tức là trước ở Đức Phật họ vẫn suy luận cái lối này rồi. Nhưng mà cái chân lý mà họ đặt ra mà họ nhận định cho đúng đó, thì họ chưa đặt thôi, chỉ có Đức Phật thấy được họ nói ra thôi. Còn như cái lối suy luận mình cũng giống vậy đó. Thì bệnh thì khi mình tới bác sĩ tìm nguyên nhân đó, và cách chữa gọi là đạo. Đạo là phương pháp để chữa, phương pháp chữa bệnh này, phương pháp chữa chứ, phương pháp chữa thì chữa hết á thì dứt bệnh là diệt hết bệnh. À, tương đương diệt. Thì cái lối này là hồi xưa tới giờ người ta đã suy luận rồi, chứ không phải là Phật đặt ra cái đặc biệt đâu. Nếu mà nói là cái lối suy luận này thì ai cũng suy luận được.
Yeah.
Thấy không? Làm cái gì cũng phải suy luận cái lối này thôi.
Yeah.
Thấy không? Nhưng mà tại sao ta gọi là chân đế? Nếu mà suy luận cái lối này hồi xưa tới giờ đã có rồi thì đâu có gì đặc biệt nữa đâu. Nói chân đế là có ai gì cái nhìn thấy nè, cái mà nhìn thấy cái gì nè, là đó là chỉ thật nhìn thấy thôi, không có còn mới thấy thôi. Tức là thế gian đang nhìn thấy đôi lúc có sướng, đôi lúc có khổ. Yeah. Phật nói là thế gian thường đúng nghĩa thế gian là khổ, không có gì là sướng hết. Nữa. Cái sướng cái thế gian là cái sướng gọi là nó bị nghiệp hoặc nó làm cho mình bị đó.
Yeah.
À, ngay lúc mà mình thiệt mà sướng thì cái nó đang tải ra một cái trạng khổ, nó gọi là hành khổ. Hành khổ là gì? Là cái sướng nó đang thay đổi và nó đi tới trạng quậy diệt. Thành ra thực sự đây là một cái tướng của hành khổ chứ không phải là cái kia.
Yeah.
Cái hàng như bây giờ mình lên cái cực đỉnh danh vọng đi, thì cái danh vọng khi mình nó chuyển quá từ đây mà lên đây á, là có sự biến đổi. Đi lên cũng là khổ nữa, đi lên cũng là khổ nữa. Mà tại vì tiến quá thì đây, thường thường cái tâm người ta đó là người ta ưa thử một chỗ, người ta giữ sợ mất. Mà nó tiến lên mà người ta cũng khổ, mà khi nó xuống người ta cũng khổ, đôi lúc nào nó cũng biến đổi hết rồi đó. Một cái thứ hành khổ thôi, thấy không? Đương nhiên lúc tiến lên này là phải tranh danh đoạt lợi dòm che gì đó, đi vào cái là khổ khổ. Đủ hết rồi đó, nó nhiều bốn thứ khổ rồi. Như ba thứ khổ rồi nói nó khổ khổ, hành khổ và cái cuối cùng là gì? Là hoại khổ. Ba tướng khổ, thành ra cái tướng thế gian mà sướng đó thì trong cái sướng đó nó ẩn cái khổ rồi. Thực sự cái khổ đó là cái hoặc nghiệp thôi, chứ thực sự nó không có tướng sướng thật. Thành ra vì cái thế gian nó không thấy cái tướng khổ này nên nó bắt đầu là nó quan niệm là nó hưởng thành ra cái những chủ thuyết là hưởng lạc ngay thế gian, cho thế gian là lạc. Rồi cái những người mà cao cấp hơn nữa đó, thấy được tướng khổ ở thế gian thì lại bị mê hoặc của cái tập đế này, cho rằng là lên cõi trời cái nhân ở cõi người là khổ, nhưng mà cái nhân ở mỗi cõi khác nó sướng. Sao mới gieo cái công đức đi để mà vượt qua cái đó, thì vượt lên cõi sắc và vô sắc, thì cho cõi sắc và vô sắc là sướng. Còn này hưởng đạt ở cõi trần
phải dùng.
Bây giờ cái bạn này mà đa số bây giờ những người ta đang trang như Phật kỹ thuật đang dính vậy, cái này họ cứ tưởng là Phật cái lực nó tăng lên là đem hạnh phúc bây giờ, nhưng mà càng học lực càng tăng tiến như nào người ta càng khổ sở như thế. Tại cái tham người ta không bao giờ vừa hết trơn á, người ta cứ chạy hoài, thấy không? Nó thành ra cuối cùng khổ. Thành ra Phật nói là không những ở thế gian mình thì nó kẹt ở đây à, rồi giờ có những người tu đạo thì họ phát giác được cái thế gian là khổ à, nhưng mà nguyên nhân tập đế thì họ lại phát giác sai, tức là nó là gieo cái nhân khác để lên một cái cõi sắc hay cõi vô sắc là sướng. Thành ra họ thì cuối cùng mà họ không biết rằng ngay tam giới đều khổ, cái chân lý khổ này đó. Đó là Phật là hơn được ngoài đạo, là Phật nói là thế gian cái gì mà không xuất thế đó gọi là thế gian, thì bản chất là khổ. Tức là thế gian dầu ở cõi sắc, cõi vô sắc gì nó là khổ hết, không có cái gì hết trơn. Vì cái cõi sắc và cõi sắc nó dẫn dính vào hai cái khổ, là cái khổ gọi là hành khổ và hoại khổ.
hai loại khổ, từ cái loại khổ ở đây là ở cõi trần mình, tức là cái chết này, thì ở cầu cõi sắc hay cõi vô sắc, cái năng lực thì mình, cái phước báo thì mình nó hết á, thì nó sẽ đi tới hủy hoại, hủy hoại, và cái đó nó mất, cái đó mất thì đâm ra là khổ, thành ra cái dầu của ngoại đạo nó cũng thấy cái chân lý này, nó cũng thấy là nó cũng cảm giác là nó cho đời là khổ, nó nên nó mới bỏ cái thời gian nó giữ giới, nó tu ngoài đó, nó tu dữ lắm. Thời đức Phật là nó cũng tu, là nó tu cái là khổ mạnh còn hơn Phật nữa, nó làm là thua Phật chứ. Cái là nhưng mà cái giai đoạn mà chưa khổ hạnh nó khổ hạnh dữ lắm, giỏi lắm. Thì nó chủ trương là tu khổ hạnh vậy để lên được cắt cõi để giữ cái khổ thì nó sai. Thì cái việc của nó thì cái việc nó cũng không có đúng là cái chân lý. Cái việc mà nó lên cõi sắc bao nhiêu sắc là hết rồi. Và cuối cùng lý do tại sao và cái gì phương pháp nó không đúng. Thành ra cuối cùng mặc dầu nó cũng suy luận những cái, nó cũng có bốn cái đế, nhưng mà nó không được như Phật là Phật là bốn cái đế này đưa tới thánh quả. Thành ra thời phải hãy nói là cái thời mà trước Đức Phật đó, nó đã ngoại đạo, nó đã có cái nhân duyên rồi, chứ phải năm đó, nhưng mà nó không cùng tột với cái nhân duyên thôi. Tức là nó nghĩ là nó gieo cái nhân này để nó lên cõi sắc, cõi vô sắc, nó đã có hết rồi đó, chứ không phải là nó không có. Cái nó giữ giới để mà đời kiếp sau này nó hạnh phúc hơn, nó cũng có những cách đó. Nhưng mà tại vì mê hoặc, thấy cái không là chưa được giác nên thấy sai lầm. Do cái sai lầm đó là chân lý này hoàn toàn nó sai luôn. Nó sai từ cái khổ, nó sai từ cái tập, nó sai từ cái diệt, thì cái đạo. Thành ra mặc dầu nó cũng có cái chân nó gọi là vẫn là đế, nó vẫn là bốn đế, là cái chân lý của ngoài đạo, đế nó gọi là chân lý thôi, đó là chân lý thôi, tức là bốn chân lý. Nhưng mà chân lý này nó có hai vấn đề. Cái chân lý mà nó đi tới cùng tột giải thoát thì gọi là chân lý, này đúng nghĩa là chân lý. Còn cái lý mà nó đưa mình lầm vào trong sinh tử thì đối với Phật đó, cái lý này Phật không coi là chân lý. Nhưng mà ngoại đạo theo nó đó, lên được cái cõi nào đó gọi là cứu cánh cái bàn của nó, nên nó vẫn coi cái này là cái lý. Thành ra cái thời của ngoại đạo nó vẫn có cái lý luận này, và từ cái lý luận này nó mới đẻ ra đủ cách tu thiền định rồi giữ giới, nó có đủ hết đó. Tức là bên Bà La Môn nó cũng có giữ giới, tu định, hay là phát sanh trí tuệ, nó có hết đó. Nhưng mà cái này là bốn cái này là nó không được bên ông đạo Phật, nó gọi là tam vô lậu. Vô lậu vì tại sao? Là nó căn được cái căn cứ và cái lô dòng lộ trí nói tu, nó gọi là tam vô lậu. Nhưng mà bên ngoại đạo đó, vì cái mê hoặc sai trong bốn chân đế này, thành nó tu trong cái hữu lộ trí. Thành mặc dầu nó vẫn tu giới, nó vẫn giữ giới, nó vẫn tu định, thành nó đạt được những cái trí huệ dễ thở trong thành thông đủ thứ hết rồi đó. Nhưng mà thực sự ra thì nó tu hoàn toàn là sai. Thật ra mình đừng có tưởng là tưởng chỉ cái Phật có cái này. Tiên gia cấp thấp nó cũng có nữa. Hôm qua bên tiên gia Thái Thượng Lão Quân cũng phải giữ giới, thiền định. Cái giới của Thái Thượng Lão Quân là cảm ứng kinh.
Tu tiên đúng không?
Cảm ứng kinh nè. Cảm ứng kinh nó là kinh nhân quả. Giữ cái gì? Định của nó là thanh tịnh kinh. Rồi huệ của nó là đạo đức kinh. Nó cũng có vậy đó. Nhiều kinh như đại khái vậy đó. Một quyển kinh mình thấy vậy đó. Tiên gia nó vẫn có sai hệ thống của nó đàng hoàng. Thì nó cũng giới định huệ, nhưng mà nó vẫn lôi trong đồng sinh tử. Chỉ có giới định tuệ của Phật là chánh giới, là giới này là giới vô lậu, định này là cái định vô lậu, định căn cứ vào định này đó là những phương pháp của đạo đế, mà căn cứ vào cái thấy biết như thật của tứ diệu đế, thành ra cái trí của đó nó thành trí vô lậu. Còn nó căn cứ vào nguyên tắc hạn như khí thần, tập trung vào khí thần, hay là tập trung vào cũng như là một điểm sáng gì để mà xuất cái chân thần ra, ví dụ vậy đó. Những cái đó là nó quan niệm là cái tâm người ta là thường, cái tâm hồn ta là cái gì thường xuất ra thì vẫn thấy thần tánh mình bay ra một người giống hệt gì đó, chứ họ không biết rằng là khi mình chết đó là theo nghiệp nó chuyển, chứ đâu có cái người giống hệt gì. Thành ra từ cái quan niệm nó sai, định nó sai, thành ra khi mà định nó sai thì tất cả nó gì chân thần chân không thì nó là sai hết. Thành ra nói là tất cả cái đường lối tu của tất cả giáo phái, ngay cả thiên chúa nó thiếu cái này, thiên chúa nó không có cái định nha. Bây giờ bọn chúa nó lên tới cơ dục mà mình phải nói là cái thiên chúa với giáo lý thiên chúa nó hay nữa, hay thiệt, nó cũng có lợi lạc cho người ta không, nhưng mà cái giới nó thập giới nó giữ rất là ngon. Thiền định sau này là nó lấy của ăn cắp của bên Bà La Môn qua, chứ thực sự nó không có. Thành ra cuối cùng, bởi vì nói là cuối cùng tổ đỉnh của bên thiên chúa là nó lên tới đâu, nó lên tới cõi tha hóa thực tại. Tại vì cõi này chỉ do là phước mà lên tới thôi. Là phước là có thể lên tới cùng tột của cõi dục. Cái định nó không có. Cái sau này nó thấy thiếu sót, nó mới lấy cái đạo Phật, nó lấy tùm lum vô. Rồi nó ngồi, nó mặc niệm thì tùm lum tùm la vô, thật sự vậy đó. Chứ nó thiếu vô cùng. Còn cái trí tuệ nó thành ra nó không thoát cái này, thành ra nó không phát sáng được cái chân lý nó hay hết chứ. Tại cái mình nói. Còn Bà La Môn thì nó đã vượt qua tất cả sắc rồi, định nó đã có.
nào tiên gia của tàu á, nó lên phát đất đạo quân là luyện thành hoàng hư luôn rồi, cái hư của nó giống như hư không vậy đó, bây giờ mình cũng không, á nó cũng người lớn lắm chứ mình thôi nó mang nó hoài thường, thành ra tại cái nhưng mà tại vì sao, nhưng mà cái giác ngộ của nó là nó không giác ngộ được cùng một của cái thằng này, nên khi nó đẻ ra nó vẫn có cái sự mê hoặc trong này, đó, mà mê hoặc trong này á thì tất cả con đường này nó sai hết. Thành ra tôi nói là vô sư trí là chết đó, thầm thầm đó mà vô sư trí tu mình chết. Cái nào nó mê hoặc cái đó, ngay đời Đức Phật mà trước Đức Phật đã tu ra đó cái này rồi đó, mình tu vẫn lạc. Thấy không? Tại sao? Là tại vì nó còn hoặc. Mà nó theo cái hoặc nó tu rồi nó chết liền. Thành ra khỏi mà khi nào mình giác ngộ rồi, mới có, nó thực sự là lúc giác ngộ đó, thì cái vô sư trí nó mới thành này được. Thấy không? Mình không sợ, bắt mặt giác ngộ rồi, mình thánh nó gọi là mặt học vô học mà. Không còn học nữa, mình tự mình làm thầy được rồi, mình không còn học ai nữa. Còn mà nếu mà chưa giác ngộ rồi vẫn phải hữu học. Hữu học tức là gì? Tức là còn học, nó phải còn một người để dạy mình, tức là phải có thầy chứ không có vô sư đúng không? Nói chuyện vô sư á, nói chuyện đó là nói trên lý thuyết thôi, nó trúng, nhưng mà không. Tức là mình có một cái tâm nó hàng toàn sáng, nó thường buông tập cho mình để mình giác ngộ. Thấy không? Nhưng mà khi nào mà mình, người ta có thể hiểu ngộ từng phần trong cái tâm đó chứ không phải là người đi ngộ giống như Phật. Thành các vị Bồ Tát tác thị ra rồi đó, vẫn không xa rồi Phật. Tức là họ cái tâm họ như nhiêu đây, họ đã liền ngộ hết, còn tí xíu gì tới hoặc vô minh thôi. Nhưng mà họ chỉ cần Phật để giải quyết cái này cho họ. Thành là Bồ Tát bát địa rồi đó, tôi tắt là Bồ Tát bát địa rồi, nghĩa là không hề rời xa Phật, cũng chưa hề rời xa Phật. Thế là Phật tiếp pháp ở đâu là họ dùng cái là ý sanh thân, họ tới cái quốc phương thức rồi nha. Thành ra cái chuyện này mình cẩn thận, mặc dầu cái giáo lý nó rất là đúng. Chẳng hạn như, nó gọi là gì?
Vô sư nè, vô sư trí nè, tự nhiên trí nè, bản lai diện mục nè.
Bản lai diện mục á, bản lai diện mục là cái mặt thật của mình từ nào tới giờ á, đều là một cái căn bản trí nè, là cùng một nghĩa đó. Các bạn thấy là cá trí có sẵn gì đó mà đó giờ nó vẫn có.
Thầy nói là ví dụ như là mấy vị Bồ Tát đó cũng ví dụ như nghe Phật kể áo rồng đi đâu đi theo nghe, họ lấy gì họ nghe, tạo có tướng nữa họ nghe.
Không, các Bồ Tát lấy một tướng chứ.
Thì còn tướng.
Hả? À, tướng như họ ý sinh thân. À. Không nghĩa là cái tâm của họ không đi khỏi nào là tự nhiên cái tâm họ phát xuất hiện trong cái thân họ đi bằng ý. Thành ra họ đi thập phương thế giới rất là dễ, còn mình định chướng ngại bằng cái thân. Hay là mình đi là đi có một cái tốc độ cái thân mình hay khi nó là sắc chất á thì nó bị ảnh hưởng bởi dân tộc. Đi tới mức độ nào là sắc chất mình nó biến mất, nó chịu không nổi, nó dường như khi điều mà nó bay lên tới mét mấy á, bắt đầu là những
cháy
vật liệu bắt đầu cháy á. Thành ra họ đi bằng ý sinh thân, tức là họ nhập định ở đây nè. Họ tỉnh đây họ thấy Đức Phật già như Đức Phật Kiền Sư đang thiếp cái bắt hội, cái bắt hội ở cõi nào ở Đông Phương thì dùng ý sinh thân sanh cái thân nằm ở đây, nhưng mà họ vẫn nhập định đây. Đồng thời đâu Đức Phật họ sinh thanh, không phải một lần sinh thanh đâu, một vị Bồ Tát mà sơ địa đó, Bồ Tát á sơ địa đó có thể một lúc sinh được 100 thân.
Wow, tức là quá thân hơn này.
Họ ngồi đây là ý sinh thân, họ ngồi nghĩ là họ ngồi nhập định mà mấy giờ này là có định hết rồi. Cái bộ đồ định cái yếu tâm thân sơ thiền á, cái người sơ thiền á ý sanh được một thân. Tại đó hồi xưa mấy thằng yogi á, mấy ông mà người Mỹ mà đi qua bên Ấn Độ mà tìm những cái tay cơ thủ đó, họ đi đó, họ gặp mọi người, họ gặp ông kia đang nói chuyện với bạn họ trong nhà đó, họ chính họ gặp ông Bà La Môn ở ngoài cắt sơ thiền là nó phải nó sanh được một thân rồi.
Như sơ lộ đạt ma vậy.
À, họ mới tắt thì cho tôi bắt đầu thiền rồi, còn tam thiền nhị thiền còn sanh được nhiều hơn.
Như sơ độ người nói là gặp ông bên Ấn Độ này kia đó.
Thì các họ dùng ý là không sanh đâu sanh, các vị Bồ Tát là độ sanh bằng cái dụ sanh thân này nè. Như Quan Thế Âm, 32 những thân của Ngài là ý sanh thân hết. Chứ Ngài thật sự Ngài đang nhập định ở cõi nào, Ngài nói bây giờ đó, ở cõi sắc của cánh á. Cái pháp thân của Ngài là ngồi trong cõi sắc cánh, đang nằm trong định luôn mà, chứ không có họ. Còn tất cả những cái thân mình gặp 32 thân tướng đều là cái ứng quá thân của Ngài quá thuận ra. Mà quá thì bằng cách nào? Bằng cái năng lực của tâm. Họ sanh ra, nhưng mà tại vì Ngài cỡ là bát địa, là Ngài cỡ thập địa, thành ra Ngài sanh hàng tỷ hơn. Chứ không có mà không như không cho địa này, là nó trăm thôi, mấy thằng kia là cái Ngài nó càng nhiều lên.
Bồ Tát vẫn chưa ra khỏi tam giới, chỉ còn trong tam giới. Bồ Tát lên đó.
Bồ Tát thì mình không có nói cái trí mình không có liệu được Bồ Tát. Thấy không? Tại vì có những Bồ Tát là Phật quá thân. Đáng lẽ thành Phật rồi mà không nhận cái ngôi gọi Phật. Thì họ phát nguyện Bồ Tát. Tại đâu mình nói nó có hai hạng người không bao giờ thành Phật. Một là hạng trong thời điểm mình đọc tên là Nhất Thiên Tề. Chính là Nhất Thiên Tề có gì biết không?
Dạ không biết, chưa nghe. Nhưng mà
Nhất Thiên Tề là Thiên Tạng á, dịch bằng Thiên Tạng. nhất thiện đề là những người này không bao giờ tin Phật, không bao giờ tin nhân quả, không bao giờ tin giáo lý, không bao giờ tin cái gì cái đó nữa. Vì cái tâm mà họ không bao giờ họ tin nữa, nên không cách nào mà đắc đạo được. Thậm chí mà phát khởi một chút xíu, thành ra từ kinh điển, tất cả kinh điển Phật đều nói là cái nhất thiện đề không thành Phật, chỉ có trong cái kinh cuối cùng là kinh Niết Bàn thôi. Kinh Đại Có Niết Bàn là cái Phật đặc biệt đó, thì như Phật nói là nhất thiện đề cũng thành Phật. Vậy thì đó, còn hồi đó tất cả cái này rồi đều nói là nhất chân đề là không bao giờ Phật, tại vì không bao giờ tính Phật mà. Nhưng mà tại vì tại sao trong cái bàn nó rốt ráo lý cùng tổ của Phật giáo là mỗi người đều có Phật tánh, vì có bản năng là cái Phật tánh bản chất có sẵn, nên ông này mặc dầu không tin không gì gì đó, nhưng mà nghĩa là lâu xa không biết kiếp nào thì có cái nhân duyên nào, một cái phúc đức nào cũng dừng đó, trước đó có cái mầm nào mà một vị Bồ Tát nào công đức lớn quá đối với người này, là người này cảm mà phát cái tâm cái bắt đầu họ trở lại tu, mà lâu lắm. Vì vấn đề đó nên gọi họ, tức là thì có vẫn có cái chủng tử để phát triển thành Phật. Nên tất cả cái điểm khác nói ông này là bán Phật, bán pháp, bán nhân quả là không tin gì hết á. Bán Phật cái vô mình nói cái này mình khinh vô gặp người tụng cái pháp qua mình nói tụng qua tụng làm cái gì cái này, thì một cái lời mình bán cái gì đó mấy trăm ngàn đời sau mình gặp cái pháp qua mình gặp không vô. Nó vậy mà không hiểu kinh gì thì đừng có gọi chơi. Mình chơi Phật tin gì là mình gieo ác duyên tin đó, là sau này nó tin đó là nghe không được. Thành ra mấy ông này là bán Phật, bán pháp hết trơn, thành ra đụng cái nào là họ bỏ đi à. Nhưng mà thành ra bởi vì nó là những bậc này không thành Phật, không bao giờ thành Phật. Nhưng mà qua tới đây thì họ nói là thành Phật, thì bản năng là tại vì đi có Phật tánh. Thành ra chư Phật sẽ dùng cái phương tiện đổ từ từ. Ông này là đổ không được, tại vì nó bán hết trơn rồi, giai cực duyên hết trơn, Phật nói đâu nghe đâu. Phật cũng bán luôn, mà không Phật cũng là Phật nói là không có duyên. Nhưng mà thực sự ra thì họ mặc giờ ta nói Phật không có duyên, tôi thể hiện bằng thân tướng hết. Để mà sao tạo duyên từ từ vậy đó, nhân quả nhưng mà độ lâu xa lắm, nghĩa là tâm bao nhiêu là chí gì gì đó trong này mới đạt được. Đó là một. Có một loại nữa mà không có giành Phật, thì kinh Năng Già nói có một loại không có giành Phật á. Kinh Năng Già nó nói là Bồ Tát phát nguyện không thành Phật.
Phát nguyện
rồi. Bồ Tát này là mới thứ ghê lắm. Bồ Tát là phát nguyện đó, nghĩa là suốt đời sắp biết con là Bồ Tát lại độ tất cả chúng sanh hết, không nhờ chưa biết là chúng sanh quan họ thành Phật hết này kia đó, thì con mới nói vấn đề đó, ở đó con mới thành Phật. Thì Bồ Tát này không được thành Phật hết trơn, tại chúng sanh vô lượng mà đổ sao mà hết.
Nhưng
Bồ Tát này mà phát nguyện không thành Phật, cái trí huệ Bồ Tát này không thể tưởng tượng được đâu. Nghe thành ra mình nói là Bồ Tát còn dính trong tâm giới, thực sự nó cũng trúng. Dính trong giới vì cái bản nguyện thôi. Thấy không? Tức là họ dùng cái nguyện lực đó mà họ tái sanh, họ trở lợi thôi. Thấy không? Chứ thực sự không có dính. Cũng như Phật vậy đó, vô trụ Niết Bàn, Phật nhập Niết Bàn rồi, nhưng mà Phật vẫn chẳng thị hiện thân. Cũng như là Quan Thế Âm Bồ Tát trong cái thần chú Đà La Ni nói là chánh pháp minh Như Lai quá thân trở lại mà. Ta nhân thù Bồ Tát là một vị Phật nào đó, tái sanh trở lại mà. Thế là dùng cái nguyện lực mà tạo thành cái cõi này, thành Bồ Tát. Thành ra, ta nói là tất cả những cái Bồ Tát này đó, là có Bồ Tát đang tu lên Phật thiệt, có cái Bồ Tát từ Phật thị hiện xuống. Nhưng Bồ Tát mình sẽ nói là như sơ địa, lên tới sơ địa đó, thì tất cả tư hoặc kiến hoặc là mất hết rồi.
Thầy, trong kinh nào rồi
không, mà tư hoặc kiến hoặc mà bắt hết rồi đó, thì lấy cái gì mà làm cho Bồ Tát bị trôi lăn trong sanh tử được nữa.
Mà ngài trong kinh nào thì nói là pháp thân của ngài Quán Thế Âm ở cõi trời sắc lâu lại, sắc lâu lại.
Cái đó là những kinh hả? Những kinh đó là những kinh bên Mật Tông. Đó là Mật Tông á, những kinh Mật Tông nói là tất cả những cái Bồ Tát trong mật chú tiểu thần chú đó, ở cõi này đó, họ tiểu thần chú thì họ phải sủng hộ thần chú rồi. Mà họ tiếp thằng chú trong cái cõi này thì họ phải trụ cái thân trong cái cõi này để họ thủ hộ. Cái bản nguyện của họ mà. Thì họ trụ trong cõi nào là cõi trong cõi tứ thiền, và cõi gọi là cái cõi của ngài Thánh A Na Hàm á. Thấy không? Mà cuối cùng của Thánh A Na Hàm á là sắc cứu cánh. Tức là ngủ Na Hàm, ngủ Na Hàm chỉ mình học đó vậy.
Dạ.
Đó là thiện kiến, thiện hiện vô thiền vô diệt, sắc cứu cánh vậy đó.
Dạ.
Thấy không? Thì trụ cái cõi này. Thực sự ra là cái pháp thanh chánh của ngài đó là nằm ở cõi cực lạc, ngài là ba cái vị thánh ở cõi cực lạc nữa, ba vị ba tam tôn của cực lạc. Thành ra thực sự vì cái bản nguyện ở cõi này thì ngài đủ ở trong cái cùng cột ở cõi sắc cú cách.
Thế chí với lại Quán
Âm mà cái này nó cũng là một cái thân thôi, cái thân ứng hiện của ngài thôi, chứ thực sự ra không phải thân thiệt.
Ngay cả
cái Bồ Tát thì quý vị đừng có tưởng thân của ngài, tại vì thực ngài đạt được cái tình trạng đó là nó là pháp thân rồi, gần như là đạt cái pháp thân rồi. Thành ra quý vị tưởng tượng nó ra nổi cái thân ra đó.
Dạ. Bởi vì hồi một khi nghe nói Bồ Tát cũng phải nghe Phật thuyết pháp, ủa lấy gì nghe cũng rất là lạ đấy.
Họ chú ý thì thân họ đi mà không phải một lúc không nghe Phật đâu, một lúc còn nghe là hành tiểu được Phật.
Đúng.
cứ là cái tâm họ 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 tưởng ra theo như mà họ một lúc họ có thể sanh hữu thân hay là tỷ hơn. Bây giờ cho hỏi bây giờ quý vị niệm A Di Đà Phật là Phật tiếp dẫn thì cùng một lúc đó một thế gian này là phải mấy tỷ người, kể một phút đó, có bao nhiêu người chết. Không lẽ là Đức Phật tiếp dẫn vậy là bỏ mấy người kia sao? Thành ra lúc đó là trong tâm Phật quý vị có nhiều 1.000 người niệm, 1.000 người chết được thì có 1.000 vị Phật mới một thực. Anh nói cái tâm không á, bởi vì mà đại thừa nói là tâm không mới biến quá được, chứ cái tâm nó khó biến không nổi nữa, cứ ngắt rồi có cái gì rồi sao biết. Thành ra cái giáo lý tới giờ đấy mình nói lại không phải là cái gì đặc biệt mà Phật sáng tác ra thôi, thấy không? Mà cái này hồi xưa là cái đối lý luận này là cái người thường họ đã lý luận rồi, nhưng mà khi mà Phật đặt ra thì Phật đặt hệ thống lại, tức là đầu tiên là mình khổ, khổ tức là lấy cái quả để ra trước, thường thường của người ta, ta để nhân rồi sinh ra quả, và Phật lấy quả rồi mới quy về cái nhân, tập là nhánh. Nên cái đó là cái nói cái này của Phật này, cái thế gian thường thường á, thường thường cái nhân rồi lấy quả kế, thấy không? Rồi cái này rồi cái còn cái diệt này là quả của đạo. Diệt này là giống như diệt hết tham sân si thì nó đặt được niết bàn. Đạo là con đường để mà đi tới diệt, là nhân. Thì cái cách mà lập cái hệ thống này đó là Phật lập ra, và Phật đã giác ngộ cùng tột cái chân lý này, tức là trong cái này không còn cái mê hoặc nữa, thì đây cũng là những nhân quả thôi. Giờ anh khổ, giờ tìm cái nhân để mà anh bị khổ, đã biết cái nhân rồi thì tìm phương pháp để diệt cái nhân này. Nhưng mà khi diệt cái nhân này rồi thì sẽ đạt cái gì? Thì cái này được Phật đã đạt rồi, Phật nói là khi diệt rồi ta đạt được cái này là niết bàn. Thành ra Phật mới lập cái hệ thống này, mà mặc dầu cái hệ thống này hồi xưa nó có rồi nhưng mà chưa ai bỏ được cái mê hoặc nên thấy được cái rõ như vậy. Nên khi mà Phật lập cái này mà Phật tuyên thuyết ra thì cái giáo lý này nó thành ra được gọi là tứ thánh đế hay tứ diệu đế, thôi mà gọi là tứ đế, tức là cái chân lý của bậc thánh, chân lý của bậc thánh đi là sẽ thành thánh.
Tiên trên đời cũng gọi là thánh gì thưa thầy, không gọi là thánh.
Bên Trung Quốc á, nó gọi là thánh, đàn như thánh Khổng Phu Tử gọi là thánh. Mà bên đạo Phật á, cái chữ thánh này đó
khác.
Là khác nghĩa, thánh là chỉ nói những bậc đã đắc để giải thoát thôi. Ta trên cái lộ trình giải thoát không còn thối nữa mới gọi là thánh. Thành ra bên Nguyên Thủy thì nó có tứ thánh là bốn quả của Nguyên Thủy, bên đại thừa thì có thập thánh là từ sơ địa trở lên, sơ địa trở lên thập thánh. Cái gọi này là từ quả tu đà hoàng trở lên thì thánh ở bên đại thừa cao lắm.
Mười cái thánh là mười cái thang cái nào thầy? Ủa, chưa biết.
Mười thánh là sơ địa, nhị địa, tam địa, tứ địa gì đó, nó thập địa. Rồi vượt qua thập địa nó là lên đẳng giác, nó là 10 địa cuối cùng. Bên hợp tác thì nó có 52 địa đó, mà 10 thập tính nè, 10 tính nè, 10 trụ nè, 10 hạnh nè, 10 hồi hướng nè, 10 địa nè. Rồi bắt đầu lên đẳng giác, lên diệu giác, rồi địa 11, lên đẳng giác địa 12, cuối cùng là 52 quả vị. Thì từ quả vị thứ 10 này thì cuối cùng lên nó gọi là từ sơ địa di địa đó, thì bắt đầu là cái này là thánh. Còn cái này là cái dụ tinh thập tính là pháp bồ đề tâm, bắt đầu là tu tư lương thì tới thập tính.
Dạ.
Thì gia hạnh ở đây là tu tới đây thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng.
Thập trụ,
mỗi cái là có 10 cấp. Thì cái chỗ này nó gọi là hiền, cái này nó là hiền, hiền tới bắt đầu từ thập trụ này nó gọi là hiền, chỗ này là thánh. Thành ra ta gọi là tam hiền. Tam hiền là gì? Là từ cái thập trụ này là một hiền, thập hạnh là hai hiền, thập hồi hướng là ba, thì nó cũng có cái tam hiền, thập thánh. Cái thập tính này nó không kể, thập tính này nó kể là trong vấn đề mà bắt đầu phát tâm, phát tâm bồ đề, thì là trong cái tính tâm này, trong bồ đề tâm nó rộng lên thành tu 10 cũng nhiều tấn này để mà cái kiên trụ cái tính tâm bồ đề để cho cái tính bất thối không phát triển nữa, để tu chúng tôi bắt đầu đây tu mà. Bây giờ tới cái bốn chân lý đó, thì cái chân lý về khổ là gồm những gì?
Nó có bốn chữ à. Nó để ra bốn chữ để làm cái tổng cương của khổ thôi.
Quả nhân quả sao?
Thường thường mấy thầy thì đưa cho tổng cương đó cho mình theo, cho mình đọc sách vở để mình triển khai thêm. Cái khổ trong ba khỏi đó nó dính vào mấy cái tướng này nè, là khổ, là khổ,
khổ khổ
không đó, khổ là không,
khổ không
gì có mấy cái đó mà thành ra khổ. Khổ không giờ là cái nghĩa là vô thường. Giờ khổ là gì? Khổ vì bản chất của thế gian này nó là bản chất như mình nói là bị bức bách, mình không có làm chủ được, vì mình có cái thân mà mình không chủ cái thân mình được, mình bị cái gì nó ép hết á. Giờ mình thế gian này là cũng do cái y báo của mình, nhưng mà không chủ được nhiệt độ, mình không chủ được thời tiết, không chủ được gì hết trơn á. Tức là luôn luôn khi mình sanh ở thế gian này nó theo nghiệp, nó nghiệp mà nó chuyển, nó bức bách mình. Là nó khổ này vì bản chất của thế gian này nó là có tính bức bách. Như mình học á, nhất chuyển xưa đó, đầu tiên cái nhất chuyển pháp luân á. À, thứ hai là vô thường. Rồi thế gian này đó là khi cái thế gian này đó là bản chất tất cả pháp thế gian này nó là biến hoại tình sắc tình phúc một à, nên nó không thường hằng, nó không thường hằng khiến cho mình khổ vậy đó, thấy không? À, khổ là vì cái tính vô thường à, tức là tùy duyên, tùy duyên không tự chủ được. Đưa tổng quát cho mình quán thôi. Không, không này đó ha, để đối trị với nó gọi là đối trị với kiến chấp của ngã sở, tức là cái gì đó, cho mình có thân rồi đó, có thân mình có cái thân rồi, có cái ngã rồi đó ha, thì lúc đó đó những cái gì chung quanh mình cho là thuộc về mình, thấy không? Mà đâm ra thuộc về mình mới khổ, thấy không? Còn nếu mà không có cái gì thì mình đâu có khổ bởi đó. Chẳng hạn về cái nhà, thấy không? Mình cho cũng là có, thấy không? Cái nhà của mình, thấy không? Cái nhà của người ta, thấy không? Của người ta là dính vào của mình rồi, trừ mình của người ta. Cái nhà, thấy không? Cái không gian, à, không gian này là không gian của tôi để tôi thở, nó bị thành ra dính hết, thấy không? Đó, đương nhiên cái gì đó, thành ra cái này là để có thật, để phá hết cái khổ của ngã sở. Cái gì nó thuộc về mình á, còn cái vô ngã này đó để phá cái ngã kiến, phá cái ngã, cái ngã này là cái chấp là cái thân là thật tốt,
giống kia này giống như cái không
gì. Cái này là thuộc về thân,
thân
cái gì thuộc về mình, cái ghế này, cái nhà quyển sách nó là khác, còn cái này là chấp như thân, có thân là khổ, thấy không? Có cái thân có gì đâu sướng đâu. Mà thế gian á, cái tư tưởng này có nhiều thời kỳ họ nói là cái thân nó có vẫn có thể là sướng chứ, nhưng Phật nói theo cái nhân lý Phật nhìn á, thành ra khi mình quá khổ thì quát hết mấy cái căn bản này,
hưởng thân hưởng khổ,
mấy bản căn bản này nè, khổ bản chất là tự nhiên vì cái tánh nó là tánh bích tắc mình không có tự chủ được. Thứ hai là bản chất nó là không à, vì tất cả những cái gì thuộc về mình á, nó đều thật sự nó không có, nó là cái ảo tưởng mà. Thứ hai là nó vô thường, là cái đó dễ hiểu rồi, vô ngã là ngay cái thân mình nó cũng không có luôn à, thì vì bốn những nguyên nhân này đó mà nó cái khổ nó nghĩa là nó tàn khắp, tức là bốn hành tướng của khổ, bốn hành tướng tổng quát của khổ đó, bốn hành tướng của tập, bốn tướng của tập á ha, thì gồm có a nhất là nhân, bốn tiếng từ chữ trước đi, cái chữ này cái gì hoặc lòng trước, nhân tập, cái thứ hai là tạp, cái thứ ba là giờ lại sanh, cái thứ tư là duyên, thầy sơ dạy vậy đó. Thí dụ như bốn hành tướng có khổ, khổ không vô thường vô ngã, bốn hành tướng có tạp, nhân tạp sanh duyên, rồi giờ đi hết đây mấy cái bốn hành tướng cái luôn hết đi,
nhân tạp sanh duyên,
bốn hành tướng rồi bây giờ thích cái đó tổng quát thôi để mình biết cái gì. Khi là mình quán nó, cái định mình quán cái này đó, mình quán căn cứ vào cái hệ thống này, rồi từ quán cái hệ thống này á à, thì mình mới sanh ra được mấy cái bốn cái trí của cõi dục, rồi cái hạn như đạo gì đó, khổ pháp nhẫn trí gì đó đại khái đó à, từ đó bốn cái quát cùng tổ cái này đó thì nó là sanh được, đầu tiên là sanh được à, nhắc lại cái họ học đó là khổ pháp nhẫn trí, thì khi chứng được cái pháp như cái trí này, chứng được cái trí rồi cái trí khổ pháp nhẫn, hiểu không? Quá cùng tột cái này á, quá cùng tột hết cái này.